Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư chỉ rõ cho chúng ta thấy, muốn nhịn nhục là phải thấy rõ mọi sự kích động và phản động nằm ẩn tàng trong cơ tạng của chính mình. Chúng ta tu làm sao để có thể thấy rõ, cảm hóa và cảm thông nó? Vì thân xác này là một tiểu thiên địa rộng lớn, gồm có đủ thành phần, có trược, có thanh. Ngài khuyên chúng ta phải ngày đêm lo niệm Phật thì mới có thể xây dựng đức nhịn nhục, luyện cho cơ tạng nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì chủ nhân ông mới điều khiển chúng nó trong sự sáng suốt, chứ không điều khiển bằng sự tăm tối. Nhịn nhục là phải buông bỏ sự trần trược, trở về sự thanh cao. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe tiếp phần 3 bài thuyết giảng Giá trị của sự nhịn nhục của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng trong khóa 1 tại Thiền viện Vĩ Kiên ngày 16 tháng 4 năm 1986.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta học qua giai đoạn nhịn nhục. Nhịn nhục gì bây giờ nữa? Những sự kích động và phản động trong nội tâm của chúng ta phải nhịn nhục để tiếp thu nó, để nhận nó và cảm hóa nó và quán thông nó. Đừng nói chuyện ở bên ngoài, nội trong tâm bạn thôi. Sắp đi ngủ cũng nhiều chuyện, nhiều câu hỏi trước khi đi ngủ, không khác gì máy bay trước khi bay lên trời là đặt cả ngàn câu hỏi. Bạn cũng vậy, trước khi đặt mình xuống giường cũng cả ngàn câu hỏi, mở mắt ra cũng cả ngàn câu hỏi, mà bạn cảm bạn thiếu thanh tịnh không thấy thôi. Từ sợi chân lông, từ đường gân, từ tạng một, mỗi tạng đều 150 nhân viên làm việc, tổng cộng 1.250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta và học hỏi chúng ta. Cho nên nhiều khi các bạn bỡ ngỡ vô cùng, tại sao tôi có thể nói câu nói này được, tại sao tôi có thể hiểu việc này được, ở đâu mà có? Vì cái lệnh của các bạn cho trong đó phải học, phải tu, thì trong đó nó mới tiềm tàng ra những cái câu nó hỏi mà các bạn không biết. Nhiều khi bạn nói ra rồi, tôi đâu có hiểu cái này, chính bạn đã dạy nó làm, và nó đã làm thành, nó mới có những câu văn đó để đối diện với người hiền ở thế gian. Rồi nhiều người tưởng là các bạn tu cao lắm, nhưng mà trong đó nó đồng tu với các bạn, cái thức nó đồng mở, nó mới có cái sự sáng suốt, vấn đáp rõ rệt như vậy. Cho nên cái câu chuyện tu học nó dài đằng đẵng, mà chỉ có thanh định mới tiếp thu được tất cả những cái cơ năng trong cái cơ tạng của chúng ta, từ kích động và phản động. Thiếu nhịn nhục không học được. Niệm đi, các bạn niệm Phật là các bạn xây dựng cái đức nhịn nhục, ngày đêm lo niệm Phật cho cơ tạng nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó niệm như các bạn. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi có trách nhiệm, tôi có nhiệm vụ, tôi đang điều khiển chúng nó trong sáng suốt, chứ tôi không dám điều khiển trong sự tâm tối. Tại sao quá khứ tôi đã điều khiển bằng lệnh tâm tối không? Chỉ hạ lệnh cho chúng nó làm mà tôi không làm. Cho nên ngày nay nó phản động, nó bày cho tôi tham dục động loạn hơn thua. Ngày hôm nay tôi thấy là tôi đã làm một giai đoạn mấy chục năm toàn là công việc không cần thiết cho tâm linh. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi phải xây dựng những điều cần thiết cho tâm linh của chính tôi, thì tôi phải nhịn nhục. Nhịn nhục thì tôi phải buông bỏ tất cả những cái sự trần trược, và tôi trở về với sự thanh cao mới xây dựng được. Trong tâm thức của tôi chỉ có niệm Phật mà tôi đã tìm tàng ra được, đó là cái thức hòa đồng. Có cái thức hòa đồng thì cái siêu văn minh trong nội tâm của chúng tôi nó mới phát triển được. Cho nên cần nhất là thức hòa đồng. Cho nên chúng ta niệm Phật để chiêm ngưỡng cái chấn động lực của âm thanh bằng ý chứ không phải bằng lời. Cái đó nó siêu hơn. Bằng lời là chỉ nhắc nhở tạm bỡ xung quanh thôi, chứ còn cũng bằng ý là quan trọng. Ý trước lời sau, ý lời chứ không phải lời ý, hai cái khác nhau. Cho nên chúng ta tu bằng ý, bằng trí để khai mở tâm linh sẵn có của chính chúng ta. Cho nên con đường tu học chính mình phải tìm ra, đó là kỹ thuật của cá nhân thực hành, chứ không phải là nhờ đỡ ở đâu hết thảy. Dù đâu đến đi nữa cũng khuyên lơn chúng ta và hỗ trợ tinh thần cho chính chúng ta, mà đi là chính ta tự đi. Cho nên các bạn đã thực hành rồi, các bạn thấy rồi, chính các bạn tự đi, các bạn mới thấy rằng cái pháp này nó đúng. Nếu mà cái pháp này không đúng, các bạn ngày hôm nay có đâu có ngồi hội tụ đối diện với tôi như thế này. Tôi là cũng người thực hành như các bạn mà thôi. Tôi đã thực hành, tôi đã xây dựng từ giai đoạn một, từ nhịn nhục này tới nhịn nhục nọ, ngày hôm nay mới được cơ hội đối diện với các bạn. Cũng khác gì học trò để cho các vị thầy hỏi. Muốn hỏi câu nào phải trả lời đều đặn, lôi thôi không được. Đó là nhịn nhục đó các bạn. Các bạn hỏi tôi bất cứ đề tài nào, tôi cũng phải nhịn nhục để trả lời. Chứ tôi không có thị oai ta là thầy của các ngươi, không. Ta là vị này vậy nữa, không. Tôi là học trò của các bạn là đúng. Phải làm việc theo ý muốn của các bạn và mở cho các bạn. Còn theo ý muốn của các bạn mà đóng các bạn thì tôi cũng có tội nữa. Vì sao? Trước khi tôi học cái pháp này là tôi muốn mở cho tôi. Mà tôi thành đạt rồi thì tôi muốn các bạn làm gì? Mở chứ. Vì tôi đã thấy rõ rằng tiền tài không có nuôi tôi không chết được. Tiền tài không có vĩnh viễn. Cho nên tôi mới dùng cái luồng điển để trao phó cho các bạn, để cho các bạn thực hành trong điển giới và không bị lệ thuộc và không bị lừa gạt và chính mình không gạt mình. Tối nay các bạn thiền thanh nhẹ, nhắm mắt thấy sáng, tưởng trời Phật trên bộ đầu suốt lăng lăng. Nhưng mà bây giờ các bạn động loạn, tham dục, chơi bờ, hơn thua, thì những cái phần đó không còn nữa các bạn. Mất rồi, bạn ngồi trơ trơ, bạn nhắm mắt trơ trơ, rồi luôn nó kéo các bạn đi đây đi đó. Càng ngày càng lúng chìm sâu và không có phát triển. Khi mà chúng ta so sánh được cái quý giá không bị mất và không tạo sự lường gạt cho chính mình, thì chúng ta nên nuôi dưỡng. Chúng ta biết làm ăn, biết đi làm công lãnh lương thiếu một xu không chịu, thì chúng ta phải giữ cái phần tốt đời đời bất diệt. Cho nên ngày nay các bạn đã chọn đúng đường, nên thực hành để đi, không nên bê trễ, nhưng mà phải nhịn nhục. Thiếu nhịn nhục là hư. Trong bữa ăn mà các bạn được toàn nhịn nhục rồi, các bạn thương yêu món ăn các bạn vô cùng, thương yêu cái người đã nấu cho các bạn ăn. Trời đất đã ân ban cho các bạn một hồng ân rõ rệt để độ chúng sanh, độ vạn linh chứ không phải ăn đâu. Cái bữa ăn đó là bạn nghĩ độ, nó đau khổ vô cùng, nó thụ trạm ba đau, nó qua những cơn điều luyện bất trắc, ngày nay nó mới trình diện cho mình phải ăn vô, mình cố gắng đem nó đi về, phải tu nữa, phải đem nó lên. Từng số nó chuyển ở trong cơ tạng các bạn là kim mộc thủy hỏa thổ, mà cơ tạng của các bạn đều xây dựng trật tự thì chúng nó sẽ sống trong trật tự, trong thiên hòa. Ngày hôm nay chúng ta ra đây, chúng ta được ở trong căn nhà trật tự, tự nhiên cái tâm chúng ta nó trở nên trật tự à. Thích trật tự, ai nói trật tự là mình nghe, chịu, chấp nhận. Trước sau, sắp hàng cũng chịu. Mà hồi trước không có, lộn xộn. Còn bây giờ trật tự là trật tự. Chúng ta ở được cái cơ giới mới, cũng như vạn linh mà nó nhập trong cái thể xác chúng ta, mà trong thể xác chúng ta làm pháp luân thường chuyển đều có trật tự, thì chúng nó phải quy y trong trật tự. Thấy không? Chúng ta biến mặn thành chay, mà biến chay thành điển. Nó có trình độ như vậy. Từng lớp một biến mặn thành chay, mà biến chay thành điển. Thì người ăn chay thì bằng đầu thấy làm pháp luân thường chuyển nó càng ngày càng nhẹ, thấy nó mở trí nó nhẹ, thấy bộ đầu nó rút nhanh hơn. Còn ăn mặn nó không. Đương ngồi thiền, đương làm pháp luân thường chuyển nó đòi dục. Có không? Tất cả đều có cái trình thái này. Vì nó trượt quá, cái lúc đó cái khí mình không được mạnh, chuyển nó không thông. Cho nên khi mới tu phải ăn chay làm cho nó thông rồi, lúc đó các bạn ăn mạnh mà các bạn đủ sức giải nó, thì nó không có tiếp tục kích động các bạn nữa. Cái sức mạnh nó trụ, cái nóng nó trụ, nó thành gì? Dục. Mà chúng ta giải cái nóng, nó đâu biết cái dục là cái gì. Những người tu nhiều năm như tôi nhiều năm đâu biết cái dục là cái gì đâu. Không có biết. Nói thì nói vậy, nhưng mà tôi thấy rằng nó trụ ở đó, nó làm cho người ta nóng, cho chúng tôi không có cái đó nữa. Từ bao nhiêu năm rồi. Chỉ có trừ phi ông trời ông ép tôi thì được, chứ còn những nói chuyện là thực vật ép tôi không có được, không có khả năng. Bởi vì mình mở ở trên này rồi, khi mình ta đấm ở trên này nó bực ở đây nó mới dục. Những người dục là cái đầu họ không có nghĩ xa được. Chút chút thôi. Ăn nhậu chơi bời vậy thôi. Chỉ có cái phạm vi chút đó thôi. Còn cái phạm vi ở trên này nó không mở được. Còn những người mở ở trên này, chỉ có ông trời đấm cái chỗ này là nó mới được. Còn không, không có khả năng nào. Chứ không phải các bạn bệnh đâu. Các bạn tu mà nó mở bộ đầu rồi, các bạn không có dục. Vì nó đem cái hơi nóng lên rồi, nó giải tán này, nó không có trụ nữa, nó không có thành lực lượng nữa. Các bạn không phải bệnh, khỏe mạnh, tươi tắn, trẻ đẹp. Chứ không phải nên tôi phải cần đàn bà tôi mới khỏe không. Nó rút lên rồi, nó không có đủ thì giờ mà không đủ lực lượng để làm việc. Thì tự nó bớt đi. Nó không biết dục là cái gì nữa. Không biết. Nó quên hẳn rồi. Tự nhiên cơ quan nó đóng rồi. Nó chỉ làm việc ngay trung tâm bộ đạo. Thì muốn thay đổi một cái cơ cấu tinh vi cấu trúc bởi trời đất, thì các bạn phải hết sức nhịn nhục thực hành. Các bạn mới mở được cái cơ quan đó. Khi các bạn mở được cơ quan đó rồi, thì bề trên ai cũng biết bạn hết. Ba cõi cõi nào cũng biết hết. Có tiếng rồi. Họ mời các bạn đi. Nửa đêm các bạn đi tới đó, chơi có danh sách các bạn đàng hoàng. Bắt đổi lên rồi, đâu có còn đi xuống nữa. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là cái quan trọng đối với người tu. Huệ tâm khai, trước điển phải được giải. Cho nên hồi trước ông tu, ông Tư còn sống, không có kêu người ta ăn chay. Các bạn ăn mặn, các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi các bạn thấy nó tự nhiên nó trở nên chay. Nhưng mà tôi là người tu, tôi thích tu, tôi chọn đường tu, tôi không nghe lời ông Tư. Tôi có lỗi chỗ đó, tôi không nghe lời. Tôi chỉ ăn cơm cái cà để tôi thử thách. Vì tôi thấy rằng động vật vô nó làm cho tôi dục. Vì tôi ngu, tôi không hiểu. Tôi ăn giai đoạn đầu, ăn nhưng mà vẫn khỏe. Pháp luân tôi vẫn làm đầy đủ. Tôi vẫn giải. Thành ra cái dục tính của tôi nó dứt sớm. Rồi sau này tôi ăn trở lại thịt thà này kia kia nọ, tôi thấy nó không có kích động tôi được nữa. Vì ở trong đó nó làm việc quen rồi, nó chỉ phóng đi lên thôi. Nhắm mắt là nó hút đi lên, hút đi lên, hút đi lên, nó không có hút đi xuống. Thành có cho ăn đồ bổ cách mấy cũng bao nhiêu chuyện đó thôi. Cho nên trong thực hành chúng ta mới kiểm chứng. Tất cả các tôn giáo, các vị sư tu trong chùa cũng vẫn kẹt về cái dục tính mà chưa có làm sao khai nó được. Đằng vô vi pháp luân thường chuyển khai được. Cố gắng làm nhiều đi rồi nó sẽ mở. Nhưng mà giai đoạn đầu tôi khuyên chính tôi là tôi phải ăn chay. Bớt nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Thậm chí tôi ăn cơm với nước sôi để cho nó diệt hết tất cả những cái dục tính. Vì trước đó là cái cơ quan nó là cung cấp bởi những cái vật thực này để nó nung nấu cái sức mạnh, sức nóng đó. Nó đòi hỏi cái dục tính. Mà bây giờ tôi không cung cấp nữa. Tôi nghĩ về vật chất thôi. Hồi ban đầu tôi tu. Rồi tôi làm cái pháp luân cho nó dễ mở cái đó và nó thay đổi. Thì lúc tôi ăn thì tôi không có sao. Rồi sau này tu cao lên trên cái bộ đầu thì thịt chay không có nghĩa lý gì hết. Cái phần nào mình cũng giúp hết. Nhưng mà mình không có đòi ăn. Cấm cái chuyện đòi ăn. Gặp được thì đổ thôi. Không thì tầm thường. Cái gì cũng được. Nghĩa là chỉ ấm bụng chút thôi. Để cái thể xác này hợp tác với ta và làm việc mà thôi. Chứ không có sự đòi hỏi tôi phải ăn yến, ăn sâm. Không có gì đó. Thì cái tâm nó mở rồi. Và nó thấy rằng nó giàu hơn người thường. Và nó ăn uống những cái gì quý giá ở bên trên. Nó lên nó ăn một trái cây cũng thơm tho cả tháng. Trong tâm tư nó thấy thơm tho. Ăn một trái cây trên trời thôi. Là thấy thơm tho cả tháng rồi. Nó sung sướng vô cùng. Uống một ly trà trên đó nó cũng thơm tho cả tháng rồi. Nó nhớ hoài. Chứ không phải như những cái đồ ăn như cái thế gian. Chế thì đủ thứ mà rốt cuộc nó không có ra gì. Thấy rõ là cái chân, cái cơn nhồi quả của vạn linh đang tiến mà thôi. Cho nên trước kia các vị sư tu trong chùa cũng nói độ chứ không ăn. Đúng, rất đúng. Những vị đó đã tu thành và dùng cái chữ độ rất đúng. Nhưng mà phải có từ điển mới độ nó được. Độ phải độ tận gốc. Ăn cái thịt con thú phải biết cái mặt của người đó tại sao nó làm con thú. Bây giờ phải khuyên nó cách nào để nó nhập cuộc, nó tiến, nó đi lên, nó tu. Hay là nó tiếp tục luân hồi khi nó thức tâm, nó trở lại kiếp thú, rút ngắn 7 kiếp còn 5, 5 kiếp còn 3. Các kêu bằng độ cho những vị sư trước tu khổ, khổ hạnh Bồ Tát tu trên núi. Ngài thấy tất cả, Ngài độ. Phật Tế Công cũng độ, chứ Ngài không phải ăn. Thiếu gì ở bên trên mà đòi hỏi cái chuyện ăn ở thế gian cho nó hôi hám cơ thể. Nhưng mà Ngài độ mà thôi. Cho nên các bạn đây rồi dọn về điển giới. Rồi một ngày nào đó các bạn nói độ. Nhưng mà người đời họ nói anh cha này nó không phải sư mà nó làm tàn nó độ. Vì nó thấy nó nói tôi độ cho nó. Vì nó bảo đảm và nó dẫn người đó đi, cái phần đó đi được. Được tiến hóa, được giảm bớt cái tội của nó. Và nó thấy rõ cửu quyền thất tổ của nó đã về với nó. Nó lại độ cho tiếng nữa.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Cô Gái Phù Sinh, lời thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Duy Khánh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Thanh Huyền gửi đến quý vị.
Chung đường nhạc tràn hòa tình thương. chiều an bài, quang hoành trí tuệ tiến hoài không ngưng, âm thanh phân rõ tư tư, cảm sao sao cảm tưng bừng cảm sao, quy nguyên một mối nhiệm màu, quy yêu tinh nhạc tình tha thức thêm, quy nguyên một mối nhiệm màu, quy yêu tinh nhạc thực tha.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Tiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Đức Thầy, trong một cuộn băng của Thầy có nói rằng khi chị Lạc hỏi về chương trình phát huy ở các thiền viện thì Thầy trả lời chỉ có một chương trình nhịn nhục mà thôi. Kính đó, xin Đức Thầy cho chúng con rõ hơn.
Nhịn nhục, chúng ta thấy thiền viện hay không? Chúng ta nhìn lại cái hình ảnh quá khứ, chúng ta thấy đang thấy cụ Mẫn đứng trong cái nhà trống lạnh, anh Hưng đứng một bên đó, và tất cả những kỷ niệm đó chúng ta không quên. Điều ngày hôm nay những người tiếp tục là các bạn cũng vẫn nhịn nhục lên đây, tuy xa nhưng mà lên đây rồi tìm hiểu với nhau, học hỏi với nhau, rồi trầm tới cọng rau để ăn, mới thấy rõ tình trời. Tôi rải có một hộp đó, mà bữa nay tôi trầm được một mớ rau, tôi đang nhai đây. Rồi tôi nuốt vô rồi tôi được cái gì? Sau cái nuốt vô rồi tôi được chắc nhớ, cái khí điển nó cung ứng toàn thân tôi. Đó là tôi thấy khả năng thanh khí điển của trời đất đã giúp cho tôi tiến hóa. Vậy tôi có liên hệ với trời đất không? Tôi liên hệ với trời Phật, liên hệ được. Tôi liên hệ được nguyên điển từ bi. Nhờ đó tôi mới hiểu được từ bi. Thì tôi tu nữa, càng ngày càng trôi dạt, càng trao dồi rồi, tôi mới thấy nguyên điển từ bi của tôi có. Tôi mới cố gắng tu, hội nhập vô trong cái điển đại bi. Lúc đó tôi mới thấy tình trời trong tôi chứ đâu. Đi đâu kiếm ông trời cho mất công. Tình trời ở trong tôi, trực tiếp trong tôi, giờ phút khắc nào cũng trong tôi. Cho nên con khổ là cha khổ, mà cha vui, con vui là cha vui. Ngay cảnh đời cũng vậy, hai cha con cũng vậy. Con bệnh là cha bệnh, mà con khỏe là cha khỏe. Nó liên hệ với nhau chằng chịt rõ ràng trong cái nguyên điển của từ bi. Mà tại vì người ta bị hướng về cái lãnh vực động loạn, ta quên cái nguyên điển từ bi. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng xây dựng cái nguyên điển từ bi càng ngày càng lớn mạnh. Cho nên các bạn tu thời gian, các bạn yêu thương từ tới cổng cỏ, có yêu thương. Các bạn đạp trên hộp đá hộp sạn, các bạn thấy cũng thương. Cũng thấy rõ hộp đá đã đang bị chà đạp mới có tiếng quá. Thì lúc đó mình mới nhận thức cuộc sống của mình, sự kích bác của tình đời không có bao nhiêu, chà đạp không có bao nhiêu. Mình cần nhịn nhục hơn, còn bị chà đạp nhiều hơn, để cho phần thanh quan mình càng ngày càng sáng suốt, hòa hợp với đại bi của Thượng Đế. Thì lúc đó chúng ta dũng mãnh và không sợ chết. Đi vào nguồn luồng điển của đại bi thì sanh tử một lượt đâu có sợ chết nữa. Chúng ta biết bây giờ chết nhưng mà tôi ở bên kia rồi. Nên bây giờ sống đây mà tâm tôi ở chỗ kia rồi. Người ta chết ta mới về trời được, mà tôi tu tôi nhắm mắt tôi về trời được. Sanh tử một lần không có sao. Cho nên cái tâm không động. Nhờ hiểu được cái nguyên lý sanh tử một lượt, tâm không động, mới biết được vô sanh bất diệt.
Chúng ta ăn cọng cỏ thấy chết rồi, cọng cỏ chết rồi, nhưng mà nó sanh. Nó sanh ở chỗ nào? Nó chuyển chạy trong cơ tạng của con người, nó đang làm việc, nó lên khối óc con người và nó phát triển. Do con người tu đến đâu, nó là phát triển đến đâu. Trong tử có sanh. Ta ăn cái gì chết nhưng mà nó là sanh. Cho nên con người nhờ sự hy sinh của người khác mà chúng ta có sự sống. Chúng ta phải biết hy sinh cho người khác. Cho nên bạn đạo với bạn đạo phải phục vụ tận tình, để thấy tình trời trong ta, chứ không đi đâu kiếm tình trời. Phục vụ tận tình là phát triển tình người, là có tình trời. Và tình người càng phát triển thì tình trời sẽ phong phú ở tương lai.
Kính thưa Thầy, thanh tịnh có phải là lúc mình đang ở trạng thái hồn, xác, phân minh?
Không phải. Trong thanh tịnh là nó sống đúng luật nhịp nhàng của nó là thanh tịnh. Chấn động trong nội thức của mình được hòa hợp lên, càng hòa hợp với cái chấn động của vũ trụ càng thanh tịnh. Bây giờ các bạn thấy ánh sáng của mặt trời thanh tịnh không? Nó rất thanh tịnh, rất bình thản, chiếu trên tất cả mọi người. Đó là thanh tịnh, chứ không phải kiếm ông Phật là thanh tịnh. Ánh sáng là đủ rồi. Nhật quang Phật, ông Phật trực tiếp với mình mà không nhìn, mà không hiểu thì đâu kiếm ông Phật. Họ nắng, họ vĩnh thôi. Cái sự thật là nhật quang Phật, nguyệt quang Phật đang chiếu chúng ta, mà chúng ta không nhận cái ánh sáng đó và xây dựng cái ánh sáng của chúng ta có. Con mắt tay mặt của các bạn nhìn xa hơn con mắt tay trái. Con mắt tay trái là mặt trời, con mắt tay mặt là mặt trăng. Ánh sáng có hai chiều trong tiểu thiên địa này có hết. Mà không thanh tịnh không thấy, không thấy ngũ tạng ta, không thấy nhân viên làm việc ở trong này, không thấy trách nhiệm của chính mình, mà là tu tiến thay vì tranh chấp.
Dạ thưa, con tiếp tục về vấn đề thanh tịnh có rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi tới là thanh tịnh, tha thứ, thương yêu, nhịn nhục, cái nào là nhân, cái nào là quả?
Muốn đi tới từ bi thanh tịnh, căn bản con người á, nói về con người á, thì phải biết tha thứ và thương yêu, lần lần nó mới đi tới thanh tịnh, trở về với thanh tịnh căn bản. Còn sơ khởi con người xuống là từ thanh tịnh mà ra. Rồi bây giờ chúng ta làm người là chỉ rước động loạn mà thôi. Chạy đi quanh quẩn chạy lại cũng trong cái sự động loạn mà quên sự thanh tịnh. Mà nếu chúng ta chịu tu, chúng ta sẽ về với thanh tịnh, thì tức là chúng ta về cái nguồn cội sáng suốt vô sanh bất diệt của phần hồn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.